chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Các bạn đang có ý định đi du học Mỹ hoặc là có muốn tìm hiểu về du học Hoa Kỳ trong chương trình này, có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới cái việc đi du học Mỹ, xin vui lòng để trong phần bình luận. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ít nhất là 10 trường đại học có học phí đắt nhất ở Mỹ và 10 trường đại học có học phí rẻ nhất ở Mỹ để các bạn có được một cái nhìn chung quát nhất về cái giá cả học phí du học Mỹ hiện nay như thế nào. Trường đắt nhất thì gồm những gì, với cái chi phí đắt đỏ đó thì các bạn sẽ được gì, và trường rẻ nhất thì với cái chi phí giá hạ như vậy thì các bạn sẽ được gì trên hành trang đi du học Mỹ của mình. Với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, xin chào mừng giáo sư trở lại.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Dạ, xin bắt đầu với 10 trường đại học đắt nhất thưa giáo sư. Thì bây giờ nếu mà mình nói một cách tổng quát, hiện bây giờ cái học phí ở Mỹ đó đắt nhất là bao nhiêu, và 10 trường nào trong danh sách top 10 những trường có học phí đắt nhất tại Mỹ hiện nay?
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì một trong những cái yếu tố và để các sinh viên đi du học là cái vấn đề tài chính. Thì hôm nay chúng tôi có cơ hội để trình bày đến quý vị 10 trường đại học mà có học phí cao nhất, và sau đó chúng ta sẽ nói 10 trường đại học có học phí thấp nhất. Thì theo tôi biết, khi mà lên nghiên cứu trên mạng, tùy theo những cái machine nào mình dùng, nhưng mà cho có thể rằng là uy tín nhất là về US News và World Report, thì tôi khi mà tôi đi vào đó thì thấy 10 trường mà đắt nhất ở nước Mỹ để cho các sinh viên đi du học. Đó là trường thứ nhất là Franklin and Marshall College, trường thứ nhì là Columbia University, trường thứ ba là Reed College, trường thứ tư là Vassar College, trường thứ năm là Tufts University, trường thứ sáu là University of Southern California, trường số bảy là Boston College, trường thứ tám Haverford College, và trường thứ 9 là Brown University, và trường số 10 Harvard Merck College.
Dạ, trong danh sách 10 trường này giáo sư có nhắc tới hai lần Harvard, vậy là hai cái Harvard này nó khác với cái Harvard mà mình hay nghe nói ở trong Ivy League thưa giáo sư.
Không phải Harvard, nó gọi là Vassar College. Harvard không có ở trong danh sách này. Tôi rất ngạc nhiên là khi mà nghiên cứu những cái trường đắt nhất thì tôi nghĩ là những cái trường nổi tiếng ở trong Ivy League sẽ nằm trong này. Nhưng mà thật ra không nằm trong này, chỉ có một trường là tôi nghĩ là hình như là Brown. Tôi cũng nhớ rõ ràng là như vậy, nhưng mà Columbia thì cũng nằm trong đó. Columbia
hồi nãy Jeremy có nghe giáo sư nhắc tới hai lần Harvard.
Không có câu, chắc là tôi nói lầm ra, không có Harvard trong cái danh sách này.
Dạ, trong những cái 10 trường này thì chủ yếu là ở miền Đông hay miền Tây nước Mỹ thưa giáo sư?
Đây là trên nước Mỹ, hoàn toàn từ Đông qua Tây cô.
Phần đông trong cái tỷ lệ chiếm trong 10 cái danh sách 10 nước 10 trường đầu tiên này ra thì là phần đông ở đâu?
Nó chia ra phần lớn thì nằm ở miền đông bắc, gọi là bắc Hoa Kỳ, northeast, gọi là bắc đông bắc Hoa Kỳ.
Như vậy 10 trường đại học đắt nhất nước Mỹ hiện nay phần lớn là ở phía đông bắc Hoa Kỳ, tức là cái miền xứ lạnh bên đây, cái miền Tây, ở cái bờ Tây mà các bạn thường hay nghe nói tới, nhất là ở bang Cali đó, thì cũng có một trường lọt vào danh sách này phải không giáo sư?
Vâng, đó là University of Southern California.
Dạ, mình nói đây là 10 trường có học phí đắt nhất nước Mỹ, thì học phí tối thiểu của các trường này là bao nhiêu thưa giáo sư?
Là $62,516.
62.000 đô một năm, dạ, vâng. Là ít nhất đó, dạ. Từ 62 mà cao nhất là bao nhiêu thưa giáo sư?
Là 65.000, gần 66.000.
Dạ, từ 62 tới 66.000 đô chỉ là tiền học một năm đối với những trường này. Dạ, tại sao các trường này đắt đỏ thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì cái vấn đề đắt đỏ nó không có liên quan gì đến vấn đề cái phẩm chất của cái trường. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều trường không có nổi tiếng lắm, nhưng mà không biết tại sao là họ đắt như vậy. Theo tôi biết, cái kinh nghiệm tôi đi làm ở đại học và có dịp làm hiệu trưởng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thì cái tiền học phí và lệ phí tổng cộng của một trường, họ tùy theo cái năm đó có cái nhu cầu như thế nào. Nhiều năm thì họ cho những cái tiền học phí thấp đi nếu mà họ có những cái lợi tức khác vào. Mà nếu mà năm đó không có lợi tức vào qua những cái endowment, là những cái funding mà ở ngoài cho trường những người ra
Tức là từ những cái nguồn quỹ cống hiến đó nha.
Nếu mà những cái nguồn cống hiến đó mà năm đó cái vấn đề mà stock market mà nó xuống á, thì là để mà balance cái ngân quỹ thì những cái học phí họ có thể lên cao trong một năm và người thu phải xuống một năm khác, thì cái học phí cái số mà chúng ta đã nói qua là nó gồm có học phí và lệ phí, không phải chỉ học phí mà thôi. Thì cái số này nó tùy theo hàng năm lên xuống, tại vì cái bổn phận của một trường đại học là họ phải gọi là
Cân bằng
balance
mà.
cái ngân quỹ. Mà nếu mà năm đó cái sắc mặt cái nó xuống, tiền không vào đủ và những cái nguồn lợi khác không vào được, thì năm đó là họ phải tăng học phí để mà trả cho những cái món mà không có được.
Mà các trường đại học như vậy là cũng có đầu tư phải không giáo sư, họ có cái
Rất là
nguồn
nhiều và
dạ,
rất là
để
nhiều.
dùng tiền để dành họ đầu tư vào chứng khoán và để sinh lợi thêm đó cho trường đó. Thành ra nếu mà năm nào mà tiền chứng khoán đầu tư của họ sụt giảm hoặc là tiền mà được cống hiến hiến tặng cũng sụt giảm thì họ phải tăng học phí lên để cân chỉnh lại cái nguồn thu chi. Nhưng mà
Để
thưa
cân
giáo
bằng
sư,
cái
như
budget.
vậy là dạ tùy năm, nhưng mà những cái trường này là luôn luôn nằm trong cái danh sách là mắc mỏ hàng đầu, tức là họ không phải là năm này đắt năm kia rẻ mà năm nào họ cũng đắt hết.
Không không phải cô, tùy theo cái đấy là cho 2023, 2022, 2023, mà nếu sang năm chúng ta đi Google lại, đi coi lại thì có thể
À, tức là dạ.
số trường nó sẽ đi vào và một số trường đi ra tùy theo cái năm đó.
Dạ, giáo sư đang chỉ trình bày về 10 cái trường trong danh sách đắt nhất ở thời điểm này trong cái
Thời
niên
điểm
khóa
này
này
mà thôi.
thôi. Và giáo sư dựa trên hai nguồn tin cậy đó là US News Report và
À, không có, tôi coi những cái ngoài thì nó cái danh sách nó khác, thì mình phải chọn một cái nguồn nào mà có uy tín nhất, đó là US News và World Report.
và World Report. Thưa giáo sư, như vậy mình biết là học phí tối thiểu ở đây là 62, tối đa là 66, mà tại sao các trường này đắt đỏ? Tại vì người Việt Nam mình hay nghĩ rằng trường mắc á, tức là chất lượng cao, thì 10 trường mà mắc hiện nay như giáo sư nói là cũng không hẳn là chất lượng cao. 10 trường này có phải nằm trong những trường chất lượng cao hàng đầu của Mỹ không thưa giáo sư?
Thì chúng ta sẽ có cơ hội đi qua từng trường một và sẽ trình bày những cái chi tiết liên quan đến những cái chất lượng của trường và những cái đề tài khác, giống như cái đánh giá của cái trường đó trong cái hội đồng nào. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong này chỉ có trường Columbia University là được ở trong cái danh sách của
Ivy League.
Ivy League, mà mấy trường Ivy League khác là chắc chắn là sẽ có những cái chất lượng cao hơn, nhưng mà tại sao không phải đắt? Thì ra sau này chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi mà cô đã đưa ra, là cái vấn đề học phí và lệ phí có liên quan đến cái phẩm chất của cái vấn đề dạy dỗ của trường đó hay không.
Nhưng mà tự trung thì các trường này họ nổi tiếng về những ngành học nào thưa giáo sư?
Vâng, thì nếu mà cô cho phép tôi có sẽ đi xuống từ cấp nhất cho đến cấp 10, 10 đại học này thì rất là tốn thì giờ. Nhưng mà tôi cũng nói sơ qua những cái trường đắt năm đầu, giống như cái Franklin and Marshall College, là trường Franklin Marshall College này đứng hạng 39 trong cái National Liberal Arts, và những cái ngành nổi tiếng trong cái của trường này là khoa học xã hội, nghiên cứu đa ngành, liên ngành, khoa học sinh và y sinh và kinh doanh, quản lý, tiếp thị và các dịch vụ khác. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái trường nó có những cái ngành mà nổi tiếng nhất người ta đi học, đó là cái trường này. Và ngoài ra chúng ta sẽ nói qua cái tỷ lệ tuyển sinh, thì tỷ lệ tuyển sinh của trường này cũng cao chứ không phải là thấp, là 38%, và tỷ lệ du học sinh quốc tế của trường này là 16.8%, có nghĩa là không có cao lắm. Cái cơ hội học bổng của, thì tôi coi sơ qua thì cũng giống như mấy trường khác, họ không có đặt ra những cái yếu tố nào để cho các sinh viên ngoại quốc đến học trường này. Họ rất là hoan nghênh được đón nhận tất cả các sinh viên ngoại quốc.
Giáo sư vừa nói cái trường đứng đầu danh sách đắt nhất đó phải không ạ?
Dạ vâng, Franklin and Marshall College, thì
Xin
trường
nói
này
về
ở
trường thứ hai.
Lancaster, Pennsylvania, và có 2.145 sinh viên tổng cộng.
Vâng, ở Pennsylvania. Trường thứ hai, thưa giáo sư.
Trường thứ hai là Columbia University thì rất là nổi tiếng ở New York City và có 8.148 sinh viên và học phí là 65.524. Thì những cái ngành học mà nổi tiếng của của trường này là cái ngành khoa học về máy tính là computer science là nổi tiếng nhất, kinh tế học, khoa học chính trị và chính phủ. Trường này được đánh hạng số 8, là có nghĩa là top 10 của National University, và cái sinh viên, cái ratio và
tỷ lệ sinh viên
cái
với
tỷ lệ
giáo sư.
sinh viên và với giáo sư là 6 trên 1, có nghĩa là cái lớp rất là nhỏ. Cái tỷ lệ được tuyển sinh là 6%, và cái tỷ lệ của cái phần
các
trăm
học sinh quốc
của
tế.
các sinh viên là 30%.
Dạ, tức là trong trường này thì 100 học sinh đó thì có 30 học sinh từ quốc tế. Dạ.
Vâng, ta
và
thấy rất
cái
là đa dạng. Vâng, rất
mà tỷ lệ tuyển sinh rất là khó. Cứ
rất
100
là
người chỉ lấy có 3 người thôi.
Vâng.
Dạ.
À, 6 người ạ.
6 người.
6%.
Dạ. Thế thì cơ hội học bổng của cái trường này ra sao thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là Columbia, tại vì chúng ta thấy theo cái phần trăm của sinh viên ngoại quốc đến đại học, thì tôi thấy có rất là nhiều cái cơ hội để tới trường đại học. Họ không cho một cái số, nhưng chúng ta nó phản ảnh qua cái yếu tố rằng có cái phần trăm của các sinh viên ngoại quốc là 30%, thì tôi nghĩ rằng là cái những cái cơ hội rất là nhiều. Tại vì trường này có những cái chương trình tôi biết là nghiên cứu, và những chương trình nghiên cứu này thì họ thường thường có những cái sinh viên ngoại quốc tới để học trong cấp cao học trở lên.
Dạ, trường này ở bang nào thưa giáo sư?
Ở New York City.
Dạ,
New
cái
York.
trường đắt nhất đầu tiên mà mình nhắc tới đó thì ở Pennsylvania, và trọng tâm là
Lancaster,
họ nổi tiếng.
Pennsylvania.
Dạ, họ nổi tiếng về những cái ngành khoa học xã hội nhân văn. Thì cái trường Brown này đó thì nó ở New York, và trọng tâm nổi tiếng của nó là những cái ngành về STEM, khoa học kỹ thuật. Dạ. Xin hỏi thêm một trường thứ ba nữa thôi, tại 10 trường mà
trường thứ
đắt
ba
nhất
là
là
Reed College ở Portland, Oregon, thì cái này nằm bên phía tây, có nghĩa là West Coast, và học phí và lệ phí là 64.450.
xin giáo
Những
sư nhắc lại tên trường.
Reed là Reed, Reed
Dạ.
College
Dạ.
ở Portland, và trường này những cái ngành mà nổi tiếng của trường này là tâm lý học, ngôn ngữ và văn học, sinh học, khoa học của sinh học, không có ngành nào về liên quan đến engineering hết, về ngành kỹ thuật. Trường này rank 72 trên National Liberal Arts, có nghĩa cao đẳng nghệ thuật tự do của quốc gia, và được nhận vào, cái tỷ lệ nhận vào là 42%, và 10% là sinh viên ngoại quốc.
À, tỷ lệ nhận cũng cao đó, nhưng mà tại sao cái học phí lại đắt hàng thứ ba hiện nay thì không hiểu. Dạ, cơ hội học bổng cho du học sinh tại trường này ra sao thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là cũng không có bằng Columbia University, nó phản ảnh qua chỉ có 10% mà thôi. Thì tôi thấy là, nhưng mà thường thường những trường đại học, những trường giống như là college, thì có nghĩa rằng là cũng có những cái thành phần của sinh viên ngoại quốc vào, thì những cái cơ hội tôi nghĩ rất là cao. Họ không có ngăn chặn những cái người sinh viên, mà thường thường theo tôi biết những cái college thì những sinh viên ngoại quốc ít khi đi học hơn, thường thường họ qua đây họ muốn chắc ăn thì họ đi học đại học.
Yeah. Và nhất là những du học sinh quốc tế thường thường họ chọn từ những cái trường mà giá phải chăng cho tới giá rẻ, chứ còn ít khi nào họ chọn trường giá đắt lắm. Đối với học sinh ở Mỹ ở đây, những trường này là trường đắt rồi, thì huống chi là đối với du học sinh nước ngoài thì nó còn đắt gấp đôi nữa, vì cái tỷ lệ đồng đô la với lại cái đồng nội tệ của họ nó chênh lệch đó, thành ra cũng ít người chọn những cái trường đắt đỏ như vậy mà học. Nhưng mà nó đắt cũng có lý do. Bây giờ xin hỏi giáo sư sơ qua ba trường đắt nhất nước Mỹ hiện nay, là có hai trường là nổi tiếng về ngành khoa học xã hội rồi, và một trường Brown là về ngành STEM, ngành khoa học kỹ thuật.
Trường Columbia cô ạ, chẳng phải Brown.
Columbia. Dạ. Bây giờ xin hỏi giáo sư là cái lợi thế để học các cái trường đắt đỏ nhất nhì nước Mỹ vậy đó, được cái lợi gì và bất lợi là gì thưa giáo sư?
Tôi nghĩ thường thường cái lợi thế của các trường đắt đỏ này, chúng ta thấy rằng là ba cái trường cao nhất thì chỉ có một trường mà nổi tiếng nhất là Columbia University, thì cái lợi thế thường thường là không có. Nhưng mà cái ưu thế thì tôi thấy rõ ràng là tại sao chúng ta phải đi học những cái trường đắt đỏ mà không nổi tiếng bằng những cái trường khác, thì cái ưu thế là như vậy, có nghĩa là không nên đi học những cái trường mà đắt đỏ mà là không có danh tiếng, không có chất lượng bằng những trường khác.
Thường thường là những trường đắt nó thường đi kèm với cái giá trị mà họ đưa ra, họ đào tạo. Ví dụ như chất lượng giảng dạy các trường này cũng phải là hàng đầu, hoặc là cái tỷ lệ học sinh với giảng viên nó cũng phải là rất thấp, tức là một lớp này là sĩ số thấp thôi để mà tập trung nhiều hơn tới học sinh, hoặc là cái chất lượng hoặc uy tín của bằng cấp từ các trường này nó phải cao thì cái giá nó mới tương xứng. Trong những cái yếu tố Trà My vừa liệt kê thì các trường này đáp ứng các yếu tố đó không, thưa giáo sư?
Có đáp ứng, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể đi những cái trường giống như Ivy League hay là những trường khác mà cái lệ phí và cái học phí nó thấp hơn, thì tại sao phải đi qua những cái trường này? Tôi nghĩ rằng là những trường mà đắt nhất thì cái vấn đề tỷ lệ tuyển sinh nó có thể dễ hơn, đó là cái ưu thế. Không, nếu mà tuyển sinh khó khăn, rất là thấp mà lại học phí cao mà không nổi tiếng được, thì làm sao mà sinh viên họ được chọn được.
Như vậy cái lợi thế của các cái trường đắt đỏ này thì cái tỷ lệ tuyển sinh nó cao, có nghĩa là một chọi hai ba bốn thôi chứ không có một chọi 100.
Vâng, nhưng mà cái Columbia University là đứng thứ nhì, nhưng mà cái tỷ lệ để nhận vào chỉ có 6% mà thôi. Thì
Cũng
tại sao chúng ta phải cố ý vào học cái trường này, nếu mình đi học cái trường khác rẻ hơn mà cái tỷ lệ được nhận vào dễ dàng mà lại đứng cao hơn, thì tại sao chúng ta phải đi vào cái trường Columbia University?
Vậy thì bây giờ để giải thích tại sao 10 trường này đang là 10 trường đắt nhất nước Mỹ hiện nay, họ có lý do gì mà học phí họ cao như vậy, thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã
Như giáo
nói
sư
qua
nói
rồi
là
là
chất lượng không phải là hàng đầu nhất nhì. Dạ.
cái vấn đề này nó rất là rắc rối, có nghĩa là nhiều người không biết rằng khi mà họ quyết định hàng năm cái lệ phí của học phí của trường đó, họ lệ thuộc vào cái ngân quỹ của năm đó, cái tiền thu vào, và họ phải cân bằng cái tiền thu vào và
Gì
tiền
ra?
tiền đi ra. Và nếu mà năm đó họ rất là hụt thiếu, tại vì những cái nguồn lợi để mà cho đi vào trường nó bị cắt hẳn đi, giống như cái stock market nó xuống hay những cái endowment nó cũng đi xuống luôn, không có đủ, thì năm đó họ phải tăng cái học phí lên để mà cân bằng cái ngân quỹ của họ để mà điều hành trong năm đó. Tôi thấy rõ ràng là cái vấn đề học phí và lệ phí chúng ta sẽ nói sâu qua khi mà đi sâu vào những cái
Dạ,
trường
giáo sư
rẻ
làm
nhất.
trong môi trường sư phạm rất lâu ở Mỹ này, nhất là trong hệ thống đại học đó, thì xin giáo sư cho biết cái tiền mà du học sinh phải trả cho mỗi một học kỳ đó, thì trong đó bao nhiêu phần trăm là học phí, bao nhiêu phần trăm là lệ phí?
Thì thường thường là tối đa là 5% cô. Ví dụ
Lệ
bây giờ
phí.
mình năm
Giáo sư đang nói 5%
có thể
đó
là
là lệ
hai phần
phí
trăm
phải không?
nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi thì có khoảng đâu cái lệ phí khoảng chỉ có khoảng tối đa là 1.000 đô la, tôi thấy rõ
Tức
ràng.
là cái lệ phí chỉ từ 2 tới 5% mà thôi.
Vâng,
Còn lại là học phí.
học phí. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái chi phí khác, giống như vấn đề ăn ở và chỗ ăn ở, chỗ ký túc xá mà các sinh viên ngoại quốc phải trả.
Những cái ăn ở chi phí sinh hoạt phí nó nằm ngoài cái học phí mình đang nói nha. Các bạn phải nhớ là nãy giờ mình nói mấy cái trường này đắt nhất từ 62 tới 66 ngàn một năm, đó là chỉ tiền học đóng cho trường mà thôi, chưa
Và
kể
tiền
tiền ăn
lệ
uống sinh hoạt nha. Thì với cái tiền học mà mình phải đóng cho trường đó thì trong đó khoảng chừng 5% là lệ phí, còn lại là 95% là học phí, phải không giáo sư?
vâng, thầy
Dạ,
cô nói
và trong đó thì có cái tiền gọi là cơ sở vật chất không, tại ở Việt Nam thường thường học sinh phải đóng cơ sở vật chất, có nghĩa là tiền để giúp cho trường đầu tư vào hạ tầng cơ sở, phòng ốc, bảng, ghế trường, lớp, máy lạnh, hoặc là nhà vệ sinh hay khuôn viên này kia. Có cái trường đó, có cái tiền đó mà học sinh phải chịu
chưa,
không, giáo
không
sư?
cô, tiền đó nó nằm trong cái học phí rồi.
Ok, bao trùm trong đó là cái học phí, đó là tiền cơ sở vật chất, tiền thư viện, tiền thí nghiệm,
Để trả
tiền.
lương các giáo sư và tất cả những cái chi phí mà nó liên quan đến vấn đề giáo dục.
Mà chắc họ cũng thắc mắc, tại người nước ngoài thì thấy họ nước Mỹ này cái gì cũng thuế, là một cái đất nước hoàn toàn lệ thuộc vào thuế đó, cái gì cũng phải thuế. Thì người nước ngoài họ cũng thắc mắc, vậy cái tiền học phí mà tôi đóng khi tôi đi học trường Mỹ đó, trong đó có tính thuế tôi luôn không vậy?
Thưa không ạ, à, cái này là không có thuế.
Đây là tiền học không có tính thuế đó. Tại vì thấy ở Mỹ cái gì mua cũng có thuế, thì không biết tôi đi mua chữ có
Nhưng mà
đóng
trong đại
thuế
học
không.
thì phải, nếu mà mình không có phải non-profit organization thì phải đóng thuế cho chính phủ.
Là sao giáo sư, xin giải thích
Có nghĩa
kỹ.
là nhiều trường đại học họ họ có
Nhiệm vụ phải đóng thuế cho
gọi
chính
là
phủ.
non-profit organization, thì làm sao để mà không có đưa cái nguồn lợi vào. Tại vì chúng ta đóng thuế khi mà chúng ta có lợi tức nó cao hơn cái tiền chi phí, thì cái tiền đó đóng thuế. Nhưng mà cái đại học này khi nào cũng, năm nào cũng cái tiền vào bằng tiền ra, có nghĩa là không có bao giờ có lời hết. thì cái, những cái đại học này thường thường được miễn, không phải trả thuế cho chính phủ.
À, nếu trường đại học nào có thể chứng minh mình là vô vị lợi đó thì khỏi phải trả thuế.
Non-profit organization.
À, và như vậy thì du học sinh đóng tiền học ở Mỹ là không có chịu tiền thuế đó phải không giáo sinh?
Được không?
Dạ, vậy là các bạn sẽ hiểu rõ, tại vì nghe nói ở Mỹ cái gì cũng thuế hết thì không biết tôi đi học tôi có bị chịu thuế không. Rồi, bây giờ mình điểm qua là 10 trường đắt nhất nước Mỹ trong cái năm tài khóa, trong cái năm học, niên học này, gọi là niên khóa này, 2023 này. À, nhưng mà thường mỗi năm á, thì cái sự xếp hạng nó sẽ thay đổi, có trường khác nhào vô, có trường khác đi ra, chứ không phải là đây là 10 trường luôn luôn đắt nhất nước Mỹ mọi thời đại nha các bạn. Rồi, mình chỉ nói thời điểm hiện tại mà thôi. Và trong 10 trường này mình đưa ra 3 trường đầu tiên để coi coi nó đắt đỏ là vì sao, thì mình đã hiểu rồi. Bây giờ xin hỏi về các trường rẻ nhất, vốn là cái điều mà các bạn chắc là thích thú hơn. Thưa giáo sư vui lòng liệt kê 10 trường đại học rẻ nhất nước Mỹ hiện nay, và mình đang nói về đại học thôi nhé. Tức là ở Mỹ này mình phải hiểu là đại học có nghĩa là trường 4 năm, bằng cấp 4 năm, nó khác với cao đẳng cộng đồng bằng cấp 2 năm. Mình chỉ nói về bằng cấp 4 năm thôi, thì 10 trường đại học bằng cấp 4 năm rẻ nhất nước Mỹ hiện nay là trường nào?
Thì là khi chúng ta nói về community college là trường cao đẳng cộng đồng thì chỉ có 2 năm mà thôi, là cái bằng associate degree. Mà những cái trường bên này mặc dù là đại học họ vẫn kêu là college, nhưng mà college không phải là cao đẳng cộng đồng. Nhiều trường college giống như là Boston College nó cũng có chương trình cao học và tiến sĩ. Thì chúng ta đừng có sự hiểu lầm khi mà đọc qua chữ college là nghĩ rằng là trường này là cao đẳng cộng đồng. Khi mà cao đẳng cộng đồng thì họ viết rõ ràng là community college, thì thường thường họ chú trọng vào 2 năm đầu. Nhưng mà những cái trường khác mặc dù tên là college giống như Boston College hay là những cái college mà chúng ta nói thì thường thường có chương trình tối thiểu là 4 năm, và có nhiều trường đại học tên là college nhưng mà có những chương trình cao học cho đến cấp tiến sĩ luôn. Thì theo cô đề nghị thì chúng tôi trình bày qua đây cũng qua cái US News và World Report, thì 10 trường mà học phí và lệ phí rẻ nhất trong năm 22 và 23 là như sau. Trường đầu tiên là Borie Coole College ở New York. Cái tổng cộng tiền học phí và lệ phí chỉ có 6.025 đồng mà thôi. Và trường này đứng hạng 39 trong nước, trong cái những cái trường college của cái vùng miền Bắc. Trường thứ nhì là Brigham Young University là ở Connecticut, ở Provo, và trường đại học này chỉ có tốn 6.304 đồng mà thôi. Trường thứ ba là Stillman College ở Alabama, 11.392. Tougaloo College đứng thứ tư ở Missouri là 11.398 là tiền học phí và lệ phí. Volusia College ở South Carolina là 12.630 một năm. National University ở California là 13.320. Allen University ở South Carolina là 13.540. Talladega College ở Alabama là 13.571. Virginia Union University ở Virginia là ở Richmond, Virginia là 14.230. Và trường cuối cùng là Alice Lloyd College ở Kentucky là 14.250. Đó là tối đa là 14.250 và tối thiểu là 6.025.
Là học phí một năm học tại Mỹ.
Vâng.
Wow, như vậy thì quá rẻ. Tại sao rẻ như vậy? Chắc chắn là câu hỏi đầu tiên đang nhảy ra trong trong đầu của các bạn đang nghe đài là sao rẻ quá vậy? Lý do
Thì
thưa giáo sư.
ta thấy rõ ràng rằng là cái trường Borie Coole College ở New York thì chỉ có 377 sinh viên mà thôi. Và trường này ở New York City, và cái học phí là 6.025. Thì chúng ta thấy rõ ràng là họ không có một cái ngành nào nổi tiếng hết. Những cái ngành là chuẩn bị rất là đơn sơ. Khi mà tôi coi qua những cái ngành nổi tiếng thì họ không có list ra những ngành nổi tiếng. Và chất lượng thì đứng 39 Regional College North. Chúng ta thấy rõ ràng chỉ có 377 sinh viên, thì tôi nghĩ là học những cái môn học mà để chuẩn bị để lên học ở trên đại học mà thôi, mặc dù có 4 năm. Ngoài ra cái tỷ lệ du học của sinh viên ở trường này họ không cho biết, tại vì số sinh viên rất là nhỏ. Thì nhưng mà cái tỷ lệ tuyển sinh là 100%, có nghĩa là người nào đạp vô cũng vào được hết.
Hello.
Dạ
Dạ, như
thưa.
vậy có thể hiểu rằng là cái giá tiền nào của nấy phải không giáo sư? Cái trường này là rõ ràng tiền nào của nấy rồi.
Vâng,
Phải.
nhưng mà cái có nhiều, những chúng ta đi xuống nữa, có những cái trường khác nó cũng có hạn nhưng mà không phải là tiền nào của nấy. Nhiều trường có những cái chương trình giống như trường thứ nhì là Brigham Young University ở Utah, không phải tôi nói hồi nãy tôi nói là Connecticut, ở Utah là có 31.633 sinh viên. Thì trường này là một trong những trường lớn ở Utah nhưng mà cái học phí của họ chỉ có 6.304 mà thôi. Cái dịch mà những trường này thường thường là trường private, trường tư, và những cái ngành mà nổi tiếng là dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, quản lý, tiếp thị và liên quan khoa học, sinh học và y sinh, kỹ thuật cũng có và khoa học xã hội. Thì cái trường này là một những cái trường mà tôi nghĩ rằng là nếu sinh viên Việt Nam muốn vào học mà rẻ thì chúng ta thấy rằng là cái trường này một những cái trường và tỷ lệ tuyển sinh là 59% và tỷ lệ du học sinh quốc tế tại cái trường này là 3.5%, và cái ranking của họ là đứng thứ 90 trên cái National University, là cũng cũng không có bad lắm, không có xấu lắm. Thì đây là một những cái trường điển hình mà cho các sinh viên lựa ra để học 4 năm rồi chuẩn bị lên học cao học ở những trường khác thì cũng được chấp nhận. Thì đây là một cái thí dụ điển hình là nếu sinh viên Việt Nam muốn rất là rẻ thì nên xin vào trường này, tại vì cái tỷ lệ tuyển sinh cũng rất là tốt, 59%, gần 60% rồi. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái tỷ lệ du học sinh của trường này chỉ có 3.5 mà thôi.
Dạ, xin giáo sư nói thêm trường thứ ba nữa trước khi mình
Trường thứ
có
ba
những
là Stillman College ở Alabama. Trường này chỉ có 721 sinh viên, và khi mà tôi coi về cái ngành học thì nó họ không có đưa ra những cái ngành học chính nào hết. Và trường này là 11.300.2 một năm về lệ phí và học phí, đứng thứ 63 Regional College của miền những cái trường đại học trong vùng miền Nam, ở vùng Nam, và tỷ lệ nhận vào là 76%, và thành phần những cái phần trăm của sinh viên ngoại quốc thì không có biết, họ không cho biết. Đó là ba trường điển hình mà chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù giá rất là thấp, từ 6.000 cho đến 11.000 một năm, nhưng mà những cái trường này họ cũng có hạng trong những trường ở đại học ở Mỹ. Thì
Nhưng mà
đó là
hạng không cao, phải không giáo sư? Hạng cũng
hạng
thấp
không
thấp
cao
đâu
nhưng
đúng
mà
không?
ở Mỹ mà đứng khoảng từ top 10, top 100 là tốt rồi, tại vì National University ở Mỹ là rất là nhiều, cả mấy ngàn trường, nhưng mà đứng được thứ 90 thì cũng tốt rồi. Giống như trường ở Brigham Young University mà một năm chỉ trả 6.000 đô la mà nhận vào cũng dễ, 59% mà đứng thứ 90 thì tôi thấy là nó cũng tốt. Nhiều trường người không có hiểu như vậy. Cái trường này học xong cử nhân chúng ta có thể xin đi học ở cao học những trường khác, thì nó cũng có giá trị, không thì nó làm sao nó đứng được 90 trong cái hạng tất cả các trường đại học ở Mỹ được.
Ba trường giáo sư vừa liệt kê trong danh sách ba trường rẻ nhất đó hiện giờ đó, nó có cái nổi bật nào không? Nó có nổi tiếng nhất về cái lĩnh vực nào không?
Thì cái trường mà tôi nói là Brigham Young University, nó nổi nổi tiếng về dịch vụ hồ sơ hỗ trợ kinh doanh này, khoản quản lý này, tiếp thị và liên quan khoa học, sinh học và y sinh, và có chương trình kỹ sư nữa, kỹ thuật, khoa học xã hội, các ngành y tế và các thì chương một cái đại học này là nó cũng giống như là những cái đại học 4 năm khác, và có những cái chương trình mà nếu các sinh viên Việt Nam muốn đi vào học thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội vào trường này học và có thể là gọi là tiết kiệm được một số học phí và tiền lệ phí để chuẩn bị lên học ở trên cao học. Mà nếu mà muốn ra một trường nổi tiếng mà 4 năm để về lại Việt Nam thì trường này có thể không có nổi tiếng lắm nếu so sánh với những trường khác. Mà nếu mà mục đích chính là để học lên cao học và tiến sĩ thì trường này họ có thể cho một cái bằng để mà được công nhận đi học những trường có những chương trình cao hơn, giống như là chương trình cử nhân rồi xong rồi đến thạc sĩ và đến tiến sĩ.
Như vậy nếu mà mình muốn hiểu lý do tại sao những cái trường này nó rẻ quá, nó rẻ có thể là gấp 10 lần những trường khác đó, có 6.000 tới 14.000 thì quá rẻ đi, thì mình có thể mình hiểu rằng là do chất lượng của nó không, cái là tiền nào của nấy thì nó rẻ, hay là do mấy trường này nó giàu quá đi, nó có tiền đầu tư như giáo sư này nói là tiền đầu
Tôi
tư
nghĩ
chứng
trường
khoán
này
nó
có dạng
nhiều, nó được
mà
cho quỹ nhiều hay sao mà nó rẻ,
thì
lý do
chúng
tại
ta
sao?
thấy là 3.5% của sinh viên ngoại quốc thì tôi đặt lại cái câu hỏi tại sao thấp là như vậy. Thì có thể là họ có những cái chương trình dành riêng cho những người quốc tịch khác hay là sao đó. Thì tôi nghĩ rằng là có thể rằng là mặc dù là 59% được nhận vào, nhưng mà có thể là họ có thể, chú trọng vào một số sinh viên nào khác mà thôi, và những người ngoại quốc thì không được chú lưu ý đến. Bởi thế cái thành phần của tỷ lệ học sinh quốc tế tại trường này chỉ có 3.5% mà thôi.
Nhưng mà cái đó là do họ nhận du học sinh quốc tế ít hay là do ít du học sinh quốc tế tới học?
Cái đó cũng rất là hay rằng là mình phải coi rằng là trong cái tôi nghĩ rằng là nhiều người không biết cái trường này, bởi thế họ họ nghĩ là trường này không có giá trị. Tại vì cái theo cái những cái khi tôi nói chuyện với những người Việt Nam thì họ nói rằng
Tiếng
cái trường
tâm,
thấp,
dạ, tiếng tâm nó không có.
học phí thấp thì tưởng là phẩm chất không có, thì cái đó không có trúng. Tại vì cái vấn đề tiền bạc học phí nó không có liên quan nhiều đến cái phẩm chất của cái sự giáo dục của cái trường đó.
Nhưng mà rõ ràng là tiếng tăm mấy trường này nó cũng không có bằng, không có cạnh tranh bằng những cái trường khác. Dạ, thành
Không, nhưng
ra
mà có thể lấy những cái trường mà cái phẩm chất nó thấp hơn cái trường này, đứng cái ranking nó thấp hơn nhưng mà lại học phí lại lại cao hơn rất là nhiều.
vậy khó hiểu quá. Bây giờ nếu mà
Rất
mình nói
khó hiểu không? Vâng.
dạ, nếu bây giờ mình nói là mình muốn đi học một trường Mỹ rẻ, tiền rẻ, gọi là rẻ nhất nhì nước Mỹ, thì những cái trường này là rẻ đấy, nhưng mà người ta sẽ phải đắn đo xem rẻ như vậy tôi có nên học
Đó.
hay không. Dạ,
Cái
nhiều
thứ nhất
khi
là mình phải coi cái số sinh viên, giống như trường Boricua College chỉ có 377 sinh viên mà thôi, thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng là những cái chương trình mà đặc biệt mà nổi tiếng thì nó không có nhiều. Nhưng một cái trường giống như Brigham Young University thì có đến 31.000 sinh viên luôn, và 3.5 của 31.000 cũng rất là nhiều sinh viên ngoại quốc, và trường này có những cái chương trình nổi tiếng mà chúng ta đã đưa qua, và cái đứng cái hạng 90 trên nước Mỹ thì cũng không có thấp.
về tỷ lệ mà giáo sư so với sinh viên thì những trường này là khoảng chừng trung bình bao nhiêu giáo sư?
Trung bình là khoảng từ 9 cho đến 12
Sinh viên một giáo sư.
sinh viên một giáo sư. Vâng, có nghĩa là không có cao, không có cao.
Không cao. Và cái tỷ lệ mà học bổng đó, họ có cho học bổng cho du học sinh nhiều không giáo sư?
Tôi có coi nhưng mà không thấy rõ ràng, họ chỉ cho biết rằng là bao nhiêu phần trăm của ở trong trường là người ngoại quốc mà thôi.
Dạ. Về cái bằng cấp mà họ cấp á, thì những cái trường này cái bằng của họ ra ngoài tiếng tăm như thế nào, được chuộng hay không, nó nằm ở hạng thứ mấy trên thị trường bên ngoài kia thưa giáo sư?
Vâng, cái trường này tôi cũng nghe nổi tiếng trước khi mà tôi coi rồi, thì những trường này họ có những cái chương trình 4 năm, mà đôi lúc những cái chương trình này có những cái chương trình giống như về kỹ thuật chẳng hạn, phải qua những cái chương trình accreditation giống như ABET. Thì những cái trường này họ có như vậy được thì chúng ta thấy rõ ràng là cái
Tức
chất
là
lượng
họ cũng
cao.
được có chứng chỉ công nhận đàng hoàng đó. Dạ.
Vâng, và tất cả các đại học nào ở nước Mỹ mà qua cái US News World Report là được công nhận hết, không thôi thì không, họ không có thu hút được các sinh viên. Và US News và World Report họ sẽ không có để vào cái danh sách của các trường đại học của nước Mỹ, và
Nhưng mà
những
nói
cái
về cái
danh sách
vị
đi từ
trí,
US News.
dạ, vị trí cạnh tranh của những trường có học phí rẻ như vậy ra đời cầm những cái bằng cấp từ những trường đó thì cái vị trí cạnh tranh như thế nào?
Thì những cái sinh viên mà học qua những cái chương trình 4 năm thì mặc dù học bất cứ cái trường nào, mặc dù nó rất là rẻ, nhưng mà được công nhận, được chứng chứng nhận qua những cái cơ quan độc lập giống như là ABET hay là những chương trình về khoa học chúng ta biết, thì cũng được công nhận mà thôi. Những người sinh viên này họ ra 4 năm họ cũng có công việc làm, như vậy thôi, không có gì khác biệt những trường khác hết.
Như vậy thì đây là những điều mà các bạn cần biết để nếu mà các bạn cứ nghĩ rằng của rẻ của hôi hay là tiền nào
Không
của
phải
nấy
đâu.
đó.
Đó là cái sự hiểu lầm rất là lầm lớn cho các người không hiểu rõ cái hệ thống. Họ nghĩ rằng cái tiền học cao là cái phẩm chất cao. Nó chưa chắc như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng là trong cái 10 trường mà cao nhất trên nước Mỹ, chưa chắc có cái, nếu tôi so sánh 10 trường cao nhất nước Mỹ, có vài cái trường nó thấp hơn cái trường này, trường Brigham Young University này, về cái ranking và những cái chương trình mà nổi tiếng của những trường này.
Dạ, chị xin nói về lợi thế của các trường này, nếu mà mình chọn trường rẻ nhất đó thì lợi là được cái gì mà bất lợi
Chúng
là gì?
ta thấy rõ ràng lợi là vấn đề chi phí thấp thì có thể mình dành dùng được để mà mình lên học cao học hay là tiến sĩ. Những cái đó là cái lợi thế, cái ưu thế là đôi lúc nếu mình không thận trọng, mình lựa những cái trường mà không có được công nhận của các trường đại học lớn thì mình mất đi những cái cơ hội đi học lên cấp cao học.
Bây giờ xin giáo sư lời khuyên nha, du học Mỹ thì nên chọn trường đắt hay trường rẻ?
Cái thứ nhất là cái chuyện chính là mình phải chọn cái ngành gì, không có chú ý đến cái vấn đề tài chánh quá nhiều mà chúng ta quên đi hẳn là cái vấn đề quan trọng đầu tiên là các bạn muốn học về trong cái ngành gì. Và khi các bạn biết học cái ngành gì rồi thì các bạn sẽ chọn ra những cái trường mà nó thích hợp và có nó đứng cao trong những cái ngành của bạn. Và sau đó các bạn nên so sánh rằng là những cái trường, tất cả những cái trường mà đắt nhất và thấp nhất, có trường nào mà nó thỏa mãn cái những cái điều kiện của các bạn hay không. Và sau đó các bạn nạp đơn cho vài trường, ba bốn trường mà không chú ý đến nhiều cái vấn đề lợi phí nhiều, tại vì các bạn không có biết rằng là họ sẽ cho học bổng được bao nhiêu. Mặc dù cái học phí có thể rằng là cao, nhưng mà nếu mà họ cho học bổng rất là nhiều thì cái vấn đề mà tiền túi của mình ra thì nó giảm đi. Thì cái học phí và lệ phí nó không có quan trọng khi mà chúng ta biết rằng cái trường, nhiều trường họ cho học phí, họ bỏ bắt buộc cái học phí rất là cao, nhưng mà cái tuition discount là cái phần trăm mà họ giảm bớt đó thì nó rất là cao. Thì các bạn phải thận trọng về cái đó, đừng có nghĩ rằng là cái vấn đề trường cao là chúng ta vào trả 100%. Thường thường á, tất cả các trường đại học ở Mỹ là có học bổng, nếu các bạn học giỏi có thể đến 80%. Thì khi
Tất
mà
nhiên
chúng
là
ta
cái đó
coi
cũng phải cần cái thành tích học tập, các bạn phải giỏi mới
vâng
được. Còn
vâng nếu mà thành tích mà không có cao lắm thì kiếm những cái trường dễ vào và học phí cũng được không có cao lắm. Và khi mà học những cái trường mà 4 năm mà học phí không cao lắm thì những cái trường này có những cái trường liên kết với những cái trường lớn khác, thì các bạn nên nghiên cứu coi rằng là những cái trường học phí thấp mà có liên kết với những trường đại học khác mà có chương trình cao học và tiến sĩ như không, cho thấy rằng là khi các bạn xong cái chương trình 4 năm của trường đại học này rồi thì các bạn được tự động vào những cái trường cao học. Thì đó là cái mục đích của bạn là quan trọng nhất. Mục đích là chỉ học 4 năm mà thôi hay là học ra cao học và lên tiến sĩ, thì đó là những cái yếu tố. Và nhớ rằng là cái vấn đề học phí và lệ phí nó không có quan trọng bằng sau khi mà chúng ta biết rằng là cái học bổng được bao nhiêu. Nếu mà học phí rất là cao mà học bổng cũng rất là cao thì cái tiền túi của mình ra nó thấp hơn những cái trường học phí thấp mà học bổng ít. Đó là chúng ta phải nhớ cái vấn đề học phí đi chung với học bổng rất là quan trọng.
Có nhiều người sẽ có cái suy nghĩ này là những cái trường mà học phí nó thấp quá, nó rẻ quá, vậy chắc là những cái trường nhà quê đèo heo hút gió, những trường này chắc không có giá trị, bằng cấp ra chắc không ai nhận. Đúng hay sai thưa giáo sư?
Bất cứ cái trường nào mà được những cái chứng chỉ giống như cái accreditation là chúng ta có thể kiếm ra trong cái website của US News and World Report. Mà nếu cái trường đó không ở trong cái website đó, đó là một cái vấn đề mà rất là các bạn phải lo lắng. Tất cả cái trường nào mà từ nhỏ đến lớn là từ trong trong cái website đó nó có hết. Thì cái website đầu tiên các bạn phải coi rằng là trong cái website của US News và World Report nó có cái trường đó hay không. Và khi vào cái trường đó thì các bạn thấy rõ ràng là có những cái sự đánh
Xếp
giá
hạng, xếp hạng ra
rõ
liền.
ràng. Mà nếu ở trong không đó thì các bạn không nên đi học trường đó, tại vì họ được không được công nhận.
Vậy là quan trọng là chọn trường là dựa trên là cái trường đó là cái uy tín ra sao, là phải vào cái trang web US News and World Report. Trong cái trang đó là chuyên môn đánh giá các trường thứ tự từ thấp tới cao. Thì mình
Hàng
vô mình
năm.
coi, trường coi coi trường nào có tên trong đó được đánh giá là những trường có được những cái tức là uy tín. Chấp thuận rồi, rõ ràng là không phải trường ma, trường dởm. Rồi vô trong đó xong rồi mình mới bắt đầu mình lựa cái trường nào có những cái ngành học, có những cái đáp ứng nhu cầu thích hợp với mình thì mình sẽ chọn tiếp. Quan trọng là phải vào cái danh sách đó để xem coi phải là những trường đàng hoàng tử tế, có chất lượng, có uy tín, có tên tuổi hay không, hay là trường dởm. Như ở ngoài kia có rất là nhiều những trường dởm, trường nhất là những cái trường mà đào tạo online đó là càng dởm nữa. Thành ra phải quan trọng phải vào cái đó trước để coi nha các bạn. Đó là cái những cái lời khuyên quan trọng nhất trong cái vấn đề lựa trường, không chỉ là lựa giá thôi, không phải là giá rẻ là mình theo hoặc là giá mắc mình theo, mà nó còn nhiều yếu tố khác nữa để khẳng định là đây là trường sự thật là có uy tín, có chất lượng đây. Có nhiều người thắc mắc là cái trường nãy giờ giáo sư nói mà 6.000 mấy một năm á, xin hỏi xin học ở đâu và chắc đậu không để phỏng vấn?
Thì các bạn lên website, có nghĩa rằng là khi các bạn qua cái website thì các bạn sẽ đọc về tất cả những cái yếu tố nó liên quan đến cái trường đại học này. Thì thường thường cái website nó có cái admission link, thì các bạn click lên đó rồi có những cái link để các bạn nạp đơn vào luôn.
Xin hỏi là cái trường, đây là một cái trường mà bạn này đang thắc mắc, đang định vô, Diablo Valley College ở Concord, CA, California, xếp thứ mấy, học phí ra sao?
Thì tôi không có hiện tại không có trường, không biết trường đó, nhưng mà các bạn muốn nên giống như cô đã đề nghị là nên vào cái website của US News và World Report, thì nếu mà trường thì được công nhận là sẽ có ở trong đó, mà nếu không có công nhận là không ở trong cái website này.
Xin hỏi là trường dân lập với lại trường công, tức là trường tư và trường công á, thì trường công tốt hơn trường tư có đúng hay không?
Cái đó không đúng, chúng ta thấy rõ ràng là những cái trường công những cái trường mà được vào cái Ivy League là thường là trường tư không à. Nhưng mà không phải như vậy là nói trường tư tốt hơn trường công. Nhiều trường công rất là nổi tiếng ở nước Mỹ. Bởi thế ở Việt Nam mình có nghĩ là trường công nó tốt hơn trường tư, nhưng mà ở Mỹ cái vấn đề công hay tư không có dính líu gì về cái phẩm chất của giáo dục của trường đó.
Trong một kỳ tới chúng ta sẽ giúp các bạn phân tích rõ ràng, gọi là phân biệt rõ ràng giữa trường công với trường tư ở Mỹ nó khác nhau chỗ nào, cái vị trí của nó ra sao ha. Mời các bạn đón xem tối thứ hai hàng tuần chương trình về du học Mỹ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Còn bây giờ thì thời lượng đã hết rồi, để cho giáo sư trở lại với chương trình giảng dạy ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, xin hẹn gặp lại giáo sư trong chương trình tuần sau.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Dạ.